Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 42. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 32. Thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối. Ngày trước tôi giảng Cảm Ứng Thiên có viết ra một khoán khoa, các vị có thấy qua hay chưa? Có hay không? Tìm lại in ra cho mọi người xem. Hai câu kinh văn này ở chỗ này là nói bố thí đạt đến cảnh giới viên mãn chân thật. Nhà Phật gọi là tam luân thể không. Đây là tiền phương tiện của tam luân thể không, cũng là bước đầu thực tiễn của tam luân thể không, là chúng ta có thể làm đến được. Thi ân cầu báo, trong chú giải này chú được rất hay: tham tâm dị vong, giữ nhân truy hối, lận tâm dị hóa, tham nhi thả lận, quân tử bất di. Nhà Nho nói tiêu chuẩn thấp nhất. Nhà Nho cao nhất là thánh nhân, kế đến là hiền nhân, kế đến nữa là quân tử. Người đi học thời trước đi học chí ở thánh hiền. Người đi học phải đem cảnh giới của chính mình, mức độ thấp nhất phải nâng cao đến cảnh giới của một người quân tử. Bạn đi học mới xem là chân thật có thọ dụng. Do đây có thể biết quân tử của nhà Nho tuy là phiền não ba độc chưa đoạn, họ có thể phục xuống được. Phật pháp chúng ta gọi là phục phiền não, có thể phục được. Không phục được phiền não tập khí, dưới quân tử là tiểu nhân. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Tại vì sao đi học? Đi học mục đích ý nghĩa chân thật ở đâu? Nho Phật đã nói không ngoài là một người minh bạch mà thôi. Người tường tận xử lý thì gọi là thánh hiền. Người hiểu được chừng mực, đây là người quân tử. Cho nên bố thí quyết định không nên cầu quả báo. Ở trên kinh đích thực Phật có nói ngay trong cửa Phật, bố thí Phật Đà, Bồ Tát A-la-hán, quả báo không thể nghĩ bàn. Có câu là thí một được dạng báo. Kỳ thật cái dạng đó là hình dung từ, không phải chữ số. Chắc chắn không chỉ quả báo dạng lần. Thế có rất nhiều người hiểu sai đi ý nghĩa của câu nói này. Làm ăn trong cửa Phật, lời thật, một vốn dạng lời. Mọi người đều vào trong cửa Phật để bố thí, để tu phước. Mục đích ở chỗ nào? Cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ. Toàn là vì lòng tham. Vì lòng tham của mình có thể có được quả báo hay không? Thực tế mà nói, thí là nhân, quả báo quyết định có. Làm gì mà không có quả báo? Chẳng qua là không lớn lắm. Bố thí cái đạo lý này, nếu nói ra thì rất sâu. Vậy thì phải hỏi bạn là do động cơ gì? Bạn dùng là cái tâm gì? Động cơ của bạn là thuần thiện. Dụng tâm của bạn rộng lớn, quả báo của bạn liền lớn. Động cơ của bạn là gì? Cầu tự lợi. Tâm lượng rất nhỏ hẹp, quả báo của bạn bố thí cũng sẽ rất nhỏ. Nhà Phật nói bố thí, thí ít mà được quả báo nhiều, được quả báo lớn. Đó là nói người tâm thanh tịnh, chân thành thanh tịnh, tâm rộng lớn, tu bố thí. Cái bố thí này quả báo liền không thể nghĩ bàn. Chúng ta giống như vậy, Phật bố thí một đồng, chúng ta bố thí một đồng, chúng ta bố thí một đồng, quả báo có thể chỉ là một đồng. Phật bố thí một đồng này, quả báo không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Do nguyên nhân gì? Phật dùng chân tâm. Tâm của Phật, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Chúng ta làm sao có thể sánh được? Cho nên nhà Phật nói, thí một được dạng báo, không phải là giả. Thế nhưng bạn phải hiểu được, người ta dùng là cái tâm như thế nào mới có thể đạt được. Quả báo thù thắng không gì bằng. Cho nên tôi thường hay dạy đồng tu, người ta hỏi mượn tiền bạn, bạn hoan hỷ mà cho họ mượn, tuyệt đối không nên nghĩ đến tương lai họ sẽ hoàn trả cho ta. Đến mượn, cho họ mượn chính là tặng cho họ. Họ trả lại là rất tốt, không trả lại thì cũng rất tốt. Bạn liền không có phiền não. Vậy bạn kết giao bạn bè sẽ rất nồng hậu. Bạn xem bao nhiêu bạn bè tốt, chỉ vì mượn tiền tài, sau cùng trở mặt thành thù địch. Trên lịch sử có, ngay hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cũng xem thấy không ít. Tại vì sao có thể trở thành như vậy? Chính là mượn được rồi mà trả lại thì lại không muốn trả. Đây là sai lầm, chắc chắn là sai lầm. Ngay mượn đều không muốn trả, huống hồ bố thí. Bố thí phải cầu quả báo, tâm của bạn thì thanh tịnh. Không thanh tịnh, quả báo nhỏ. Tâm thanh tịnh, bất cứ thứ gì đều không cầu, quả báo lớn. Hiện tại chúng ta giảng vô tư bố thí, bố thí vô điều kiện, quả báo này liền thù thắng. Bạn tặng cho người ta kèm theo rất nhiều điều kiện. Nếu như người ta báo đáp đối với bạn, luôn luôn những báo này đều là không như ý. Thí dụ trên thực tế, cho nên nếu như tỉ mỉ mà phản tỉnh một chút, bạn liền có thể quan sát được. Sau đại chiến lần thứ hai, ngay trong thời kỳ đại chiến, sau đại chiến, Hoa Kỳ viện trợ kinh tế đối với toàn thế giới. Có cái thì cho mượn, có cái thì tặng cho. Đối với rất nhiều quốc gia bị tai nạn, tai họa chiến tranh, đều chọn lấy viện trợ kinh tế. Đây là bố thí. Thế nhưng đều là kèm theo rất nhiều điều kiện. Kết quả những quốc gia được tặng cho, không có quốc gia nào mà không ghét người Mỹ. Không có người nào mà không oán người Mỹ. Nguyên nhân gì vậy? Cầu báo. Nếu như người Mỹ đọc qua Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nếu như hiểu được Phật Pháp, thì họ ngày nay đích thực có thể thống trị toàn thế giới. Người toàn thế giới đối với họ không ai mà không cảm ơn đội đức, không ai mà không ủng hộ. Vì sao vậy? Bố thí không cầu báo. Đây là cái gì? Bố thí ân đức. Có thể cảm động lòng người. Họ không hiểu được cái đạo lý này. Tôi lấy tiền tài giúp cho bạn, mang theo rất nhiều điều kiện. Bạn đương nhiên sẽ tiếp nhận. Vì sao vậy? Tiếp nhận giải quyết khó khăn trước mắt, trong lòng không phục. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, nếu như mang theo điều kiện quá hà khắc, lòng oán hận vĩnh viễn không thể hóa giải. Đây là không có trí tuệ, không có đọc sách thánh hiền, không hiểu được những đại đạo lý này. Nhà Phật nói, những đế vương thống trị thế gian này, trong Phật kinh nói, vị lớn nhất là Kim Luân Thánh Vương. Ông thống trị 14 thiên hạ. Ngày nay chúng ta đều bị ông thống trị, thế nhưng chúng ta chính mình không biết. Chúng ta cũng không nghe nói qua. Cũng giống như cái gì? Cái quốc gia của chúng ta đất đai quá lớn. Ở nơi nông thôn cả đời cũng không ra khỏi cửa. Họ làm gì biết được cái gì là hoàng đế, thống trị cái gì, họ không hề biết. Họ ngày ngày trải qua ngày tháng thái bình, cái phạm vi của họ là thống trị của quốc gia. Kim Luân Thánh Vương, Phật kinh nói với chúng ta, phạm vi thống trị của họ rất lớn. Một cái đơn vị thế giới. Từ trước chúng ta cho rằng cái đơn vị thế giới này là một cái thế dương hệ. Ông thống trị Thái Dương hệ. Chúng ta là một tinh cầu nhỏ của Thái Dương hệ. Cho nên có người xem thấy đĩa bay. Tôi nghe nói có đĩa bay, tôi cũng đã từng thấy qua. Có thể là Kim Luân Thánh Vương phái người đến đây để tuần tra. Kinh Phật nói, tại vì sao gọi ông là Luân Vương? Ông có luân bảo. Cái luân bảo này là luân bảo hình tròn, là công cụ giao thông của ông, cũng là binh khí của ông. Như hiện tại chúng ta gọi là chiến đấu cơ, cũng là công cụ giao thông của ông, luân bảo của ông. Đĩa bay là hình tròn, chẳng phải rất giống luân bảo hay sao? Tốc độ phi hành rất nhanh. Trong Phật Kinh nói, ngay trong một ngày, ông liền có thể tuần tra cả một thái dương hệ. Cái phạm vi rất lớn như vậy là do ông quản hạt. Đây là chúng ta từ trước giải thích. Nếu như y theo giải thích của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cái phạm vi đó rất lớn. Giải thích của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một cái đơn vị thế giới là hiện tại chúng ta gọi là hệ Ngân Hà. Vua của hệ Ngân Hà là Kim Luân Thánh Dương. Chúng ta ở trong cả thể hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà là khoa học hiện tại thống kê những tinh cầu lớn nhỏ, chí ít có đến 100 ức cái. Cái địa cầu của chúng ta ở trong hệ Ngân Hà vẫn xem là một tinh cầu nhỏ, không lớn. Đây là quốc vương lớn nhất mà Phật nói phước báo rất lớn. Kế đến là Ngân Luân Dương, Đồng Luân Dương, Thiết Luân Dương. Quốc vương ở thế gian này của chúng ta đều không ở trong số này, đều không tính đến. Con người này phước báo rất lớn. Không luận là thiên thượng nhân gian, phú là tài phú, quý là địa vị, đó đều là quả báo. Phú quý tuổi thọ đều có nhân duyên. Nếu như không tu nhân, bạn làm sao có thể được quả báo? Người địa vị càng cao, thông minh trí tuệ siêu vượt người thường, đức hạnh cũng siêu vượt người thường. Họ từ đâu mà đến? Không phải trời xanh, đều là nhận được giáo dục tốt đẹp. Do vậy mà ra. Ngày trước, khi Pháp Sư Diễn Bồi còn ở đời, dường như là khi lần thứ hai tôi đến Singapore, đại khái là năm 1979, ông mời tôi ăn cơm. Ông hỏi Pháp Sư Tịnh Không, ông tán thán dân chủ hay là quân chủ? Tôi nói với ông, tôi tán thán quân chủ. Ông nói ông lạc hậu rồi. Tôi nói tôi không hề lạc hậu. Đế vương của chế độ quân chủ hy vọng gìn giữ truyền thống của họ, mong muốn triều đại của họ con cháu đời đời có thể duy trì. Họ có cái tâm này, Cho nên bồi dưỡng đối với người kế thừa có thể nói là dùng hết tâm huyết. Bởi vì có người kế thừa tốt, họ mới có thể giữ được lâu. Nếu như bại gia tử, nhất định là nước mất nhà tan. Cho nên bồi dưỡng đối với người kế thừa, dạy bảo đối với người kế thừa đều là mời thầy giỏi nhất nước, có đức hạnh, người có học vấn đến dạy, để dạy thái tử. Hay nói cách khác, họ phải nhận được giáo dục tốt nhất. Việc này thì thật là khó được, người khác không có cơ hội này. Họ có được cơ hội này, chỉ cần họ không bị những tài sắc danh thực thùy mê hoặc điên đảo, họ thống trị cái quốc gia đó chắc chắn sẽ không đến nỗi bại vong. Nước như vậy, nhà cũng như vậy. Cho nên lúc trước cha mẹ toàn tâm toàn lực dạy bảo con cái. Loại hiện tượng này đã không còn. Sau thời kỳ dân quốc, trong thời kỳ dân quốc, thành thật mà nói, tâm trách nhiệm tuyệt đối không thể bằng được so với quốc vương. Dân chủ một nhiệm kỳ 3 đến 4 năm, nhiệm kỳ sau thì không thể làm tiếp rồi. Cho nên tôi luôn cảm thấy giáo dục ngày nay không bằng ngày trước, nhất là cách thức giáo dục của thời cổ đại chúng ta không giống như phương Tây. Phương Tây đế vương đó đều là độc tài. Chúng ta thành thật mà nói, có thể nói thời đại Triều Chu thì tương đối kiện toàn, thời Hán triều đó chính là thiết lập. Bạn xem vào thời xưa, quân quyền cùng tướng quyền phân ra rất rõ ràng. Quân quyền cùng tướng quyền, loại quan hệ đó cũng giống như công ty hiện tại vậy. Quân quyền là hội đồng quản trị, kết cấu quyền lực. Tướng quyền là cơ cấu làm việc. Tổng giám đốc, tể tướng bằng với tổng giám đốc. Hoàng đế giống như tổng sự trưởng. Quyền hành phân ra rất rõ ràng. Hoàng đế tuyệt nhiên không hoàn toàn chuyên chế, còn phải nghe ý kiến của người khác, tiếp nhận ý kiến của người khác, đều là vậy từ lúc nhỏ. Không thể tiếp nhận ý kiến của người khác, không thể tôn trọng người khác, cái ngôi vị hoàng đế này của bạn nhất định làm không lâu, nhất định sẽ có người giành lấy, thay thế, lật đổ bạn đi. Cho nên chế độ ngày trước rất là tốt. Ngày trước tiên sinh phương Đông Mỹ chí ít nói cho tôi nghe mười mấy lần, thế nhưng tôi không hứng thú xem. Ông bảo tôi đọc Chu Lễ. Ông nói Chu Lễ là chế độ hiến pháp tốt nhất trên toàn thế giới, do Chu Công chế định. Nếu như đời sau của Triều Chu đều có thể tuân theo, không làm trái lại. Ông nói đến ngày nay, thiên hạ này vẫn là của Triều Chu. Con cháu không theo đó mà làm, vậy thì không còn cách nào, vậy thì mất nước. Thương ân trụ dương, mất nước. Đắc kỷ, người nữ, sủng ái người nữ. Chu U Dương cũng là sủng ái người nữ. Những hoàng đế đó vừa sủng ái nữ sắc thì xong rồi. Họ không phải là nguyên nhân gì khác. Mọi thứ nghe theo lời người mà họ sủng ái. Những đại thần chân thật, trung quân, ái quốc, họ đều không để ý đến. Không chỉ không để ý đến, có lúc còn ghét bỏ, còn đem họ giết đi. Thì họ làm sao mà không mất nước? Cho nên các vị phải nên biết, diệt vong của triều đại không phải vấn đề của chế độ, mà là hoàng đế đời sau hôn mê, cho nên mới diệt vong. Nếu họ có thể tuân thủ lời dạy của tổ tông thì không thể diệt vong. Giữ lấy giáo huấn của thánh hiền, liền có thể được người thiên hạ. Đây là tâm duyệt thành phục. Giáo huấn của thánh hiền ở địa vị càng cao, bố thí ân đức đối với thiên hạ. Bạn xem Phật dạy Bồ Tát, cái thứ nhất bố thí, cái thứ hai thủ pháp. Trì giới chính là thủ pháp. Thủ pháp, cái ý này sâu rộng vô tận. Cái thứ ba, vậy chúng ta nhẫn nhục, phải có lòng nhẫn nại, phải có thể nhẫn. Cái thứ tư, tinh tấn. Cái thứ năm, thiền định. Thiền định chính là trong tâm có chủ trương, không dễ dàng bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Sau cùng là trí tuệ. Cái gì là trí tuệ? Không cầu báo là trí tuệ, không hối hận là trí tuệ. Giúp đỡ người khác không kèm theo rất nhiều điều kiện, không có trí tuệ. Cho nên chỉ có trí tuệ cao độ mới có thể chân thật giải quyết được vấn đề. Phía sau chú giải này vận dụng một câu trên Kinh Kim Cang: Bồ Tát ư pháp ương vô sở trụ nhi hành bố thí. Cái cảnh giới này so với hai câu này phải cao hơn rất nhiều. Vô sở trụ là hoàn toàn không trụ tướng, chân thật làm đến tam luân thể không. Cho nên trên kinh lại nói: Nhược Bồ Tát bất trụ tướng, bố thí kỳ phước đức, bất khả tư lượng. Lời nói này đều là lời chân thật. Giải quyết phân tranh của thế giới này, lãnh đạo thế giới, trụ trì cái thế giới này, nhà Phật sáu ba la mật thì được rồi. Ngày trước tôi nói qua với các vị bao nhiêu lần, các vị xem thấy đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, chiến tranh Đài Loan, chúng ta mua những VCD này, các vị đều xem thấy qua. Vấn đề có giải quyết được hay không? Không chỉ không thể giải quyết được vấn đề, càng làm càng phức tạp. Chiến tranh nếu có thể giải quyết vấn đề, vậy thì đại chiến thế giới lần thứ nhất vấn đề giải quyết rồi, làm gì lại có lần thứ hai? Đại chiến thế giới lần thứ hai vấn đề vẫn là không thể giải quyết, vậy thì còn có lần thứ ba, vì sao nữa vẫn có lần thứ tư, đến vô số lần. Đây chính là nói rõ chiến tranh không thể giải quyết được vấn đề. Cái gì có thể giải quyết được vấn đề? Thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối, vấn đề liền được giải quyết rồi. Người Mỹ đến Hàn tốn hết 180 vạn ức Mỹ kim, 180 vạn ức. 180 vạn ức này nếu đem bố thí cho Nam Bắc Hàn, tôi nghĩ vấn đề này lập tức liền được giải quyết rồi. Bố thí vô điều kiện, bạn sau khi bố thí đến điều đình với họ, ai mà không tôn trọng bạn, ai mà không nghe lời của bạn? Bạn là người tốt mà. Chiến tranh Việt Nam tốn gấp 10 lần, 1.800 vạn ức Mỹ Kim. Không chỉ không thể giải quyết được vấn đề, vĩnh viễn kết quán cụ, quan quan tương báo, không hề kết thúc. Ai bằng lòng làm sự việc này? 1.800 vạn ức này đem tặng cho Việt Nam, tôi tin tưởng người Việt Nam xem thấy người Mỹ đều kêu lên lão tổ tông, là đại ân nhân. Cho nên chúng ta bình lặng nghĩ tưởng, vô tư, vô điều kiện giúp người khác, chân thật là vì lợi ích của người khác mà lo nghĩ, mới có thể giải quyết được vấn đề. Thế giới ngày nay phân tranh không thể giải quyết vấn đề. Vì sao vậy? Bất cứ người nào họ suy nghĩ vấn đề, cái quan niệm thứ nhất có lợi ích đối với họ hay không? Chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí, khi người Mỹ xử lý vấn đề, khi ngoại giao với bên ngoài, thì có phù hợp với lợi ích của họ hay không? Vừa có cái ý niệm này thì không thể giải quyết vấn đề rồi. Vấn đề dính chặt ở đó. Không luận dùng thủ đoạn gì đều không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề, giáo huấn Thánh Hiền nói, bạn phải suy nghĩ đến lợi ích của đối phương. Có phù hợp lợi ích của họ hay không? Có phù hợp lợi ích của đại chúng hay không? Không nên đem phù hợp lợi ích của ta để ngay trước mặt. Lợi ích của ta là tự tư tự lợi. Bạn làm sao có thể phục được người? Mỗi niệm nghĩ đến lợi ích của họ, lợi ích của xã hội đại chúng, dứt đi lợi ích của riêng mình. Xin nói với các vị, thì chính mình chân thật được lợi ích thù thắng nhất. Thế là chúng ta liền tường tận ra, chân thật có thể giải quyết vấn đề là giáo huấn của Thánh Hiền. Lời nói của người xưa chúng ta, hiện tại người ta đã xem thường, không có người tin tưởng. Lời Than Ân Tỷ, người nước Anh nói, người ta liền tin tưởng. Lời của ông nói rất hay, không sai chút nào. Chân thật có thể giải quyết được vấn đề của thế kỷ 21. Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa cùng học thuyết Khổng Mạnh. Đây là ông chỉ ra. Phật Pháp Đại Thừa là gì? Học thuyết Khổng Mạnh lại là gì? Đến nơi đâu để tìm? Hiện tại tìm sách của Khổng Mạnh không khó, tìm Phật Pháp Đại Thừa cũng không khó. Sau khi tìm rồi, không hiểu. Nhà Phật thường nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Tìm được rồi, xem không hiểu, hoặc giả hiểu sai đi ý nghĩa, hiểu khác đi, vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Cho nên, tổng kết, đây là vấn đề của giáo dục. Muốn giải quyết vấn đề giáo dục, cái đầu tiên là vấn đề sư chất. Làm thế nào bồi dưỡng sư chất? Cái thế gian này ngày nay, đại công đức bậc nhất là bồi dưỡng sư chất. Các vị nhất định phải tường tận. Ngày nay vong quốc diệt chủng không sợ, việc nhỏ đoạn tuyệt đạo thống là việc lớn. Nhà Phật gọi là pháp thân huệ mạng. Cái này không thể đoạn. Cái này khi đoạn rồi, cái thế gian này khổ nạn vô biên. Đạo thống không thể đoạn. Có thể có một người hai người nói gốc huệ mạng của Phật. Tất cả chúng sanh liền có hy vọng được cứu, liền có một luồng sáng. Cái cơ hội này cũng không dễ gì gặp được. Chúng ta gặp được phải nên trân trọng. Kéo dài đạo thống của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, phải gánh vác cái sứ mạng này. Cái sứ mạng này là vĩ đại bậc nhất của thế gian. Bạn có thể làm được công tác này hay không, chính là sự phát tâm của bạn. Bạn chân thật phải phát tâm, nhất định phải đầy đủ. Đại sư Thanh Lương đã nói, tín giải hành chứng, bốn chữ này thấy đều đầy đủ, bạn đều có thể làm đến được. Bạn liền có thể gánh vác cái sứ mạng này. Không luận hiện tại trải qua đời sống như thế nào, không luận bạn đang ở cương vị công tác ra sao, đều làm đến được. Bần cùng nghèo khổ cho đến người ăn xin cũng có thể làm đến được. Trong ăn xin cũng có Phật, cũng có Bồ Tát, cũng có Thánh Hiền. Vấn đề chính là bạn có cái tâm này hay không, bạn có chịu làm hay không. Vẫn là hiện tại chúng ta nghe giảng kinh, cái đề mục đó, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, chính mình luôn nghĩ lại, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có thể vì người khác làm ra tấm gương hay không. Quả nhiên có thể vì tất cả chúng sanh làm ra tấm gương tốt. Bạn chính là hiền, bạn chính là Phật, chính là Bồ Tát. Lời nói này chúng ta đã giảng qua rất nhiều lần. Các vị phải tỉ mỉ mà tham cứu. Thánh nhân, tâm hạnh của họ tương ưng với tánh đức. Tánh đức là gì? Tánh đức là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. chắc chắn không có cao thấp. Các vị đã từng có mấy vị đồng tu theo tôi tham quan một công ty truyền hình của Tuyết Lê Úc Châu, công ty truyền thông. Tổng giám đốc của họ tiếp chúng ta, nói với tôi, công ty của họ từ tổng giám đốc xuống đến công nhân, cho đến người công nhân quét rác, họ nói chúng tôi đều là đệ nhất, đều là bình đẳng. Chúng ta nhất định khi đi, vừa lúc người công nhân quét rác đang cầm dụng cụ quét rác của họ ở bên đó quét rác, họ đệ nhất. Họ quét được rất sạch sẽ, họ đệ nhất. Đứng trong quầy tiếp tân nhân viên phục vụ, tiếp đón khách hàng thân thiết, làm việc chăm chỉ, phụ trách, họ là đệ nhất. Làm giám đốc, làm tốt việc của giám đốc, giám đốc đệ nhất, công ty của họ mỗi mỗi đều là đệ nhất. Vậy thì đúng. Cho nên khi tổng giám đốc bước vào cửa, khi gặp người quét rác thì thân thiết mà chào hỏi, đôi bên chào hỏi lẫn nhau. Vì sao vậy? Mỗi mỗi đều là đệ nhất, không có thứ hai. Cái công ty này gọi là công ty đệ nhất. Mỗi một người đem mỗi một người bổn phận công tác của chính mình làm được tận tâm tận lực, làm đến tốt nhất, họ là đệ nhất. Người người đều là đệ nhất, mỗi một phần công tác đều là đệ nhất, cái công ty này mới chân thật gọi là công ty đệ nhất. Cho nên chúng ta mang một ít Phật pháp tặng cho họ, họ rất dễ dàng tiếp nhận. Giáo huấn của Phật cùng cái họ đã nghĩ, đã làm đều tương ưng. Trên chức vụ thì có giai cấp, trên nhân cách thì bình đẳng. Giai cấp và chức vụ không như nhau. Giữa người với người thì bình đẳng, không hề khác nhau. Giai cấp có hay không? Có. Bình đẳng có hay không? Có. Chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố. Hành bố chính là giai cấp. Có tổng sự trưởng, có tổng giám đốc, có khoa trưởng, có khoa viên, mà đến công nhân có giai cấp. Đây là hành bố. Thế nhưng họ có bình đẳng. Không luận ở trong trường hợp nào, bạn xem thấy họ đều là bình đẳng thân thiết. Cho nên chức vị có cao thấp, chức vụ không chướng ngại bình đẳng, bình đẳng không chướng ngại chức vụ. Tôi đến thăm nơi đó không hề nghĩ đến, Kinh Hoa Nghiêm quả nhiên đã thực tiễn ở ngay công ty của họ rồi. Tôi rất bội phục, rất tán thán. Loại tinh thần này, quan niệm, lý luận, tôi hôm đó còn muốn họ có thể mở rộng. Mở rộng đến nỗi mỗi một cơ quan, chính phủ, cơ cấu tư nhân có thể mở rộng. Úc Châu là đệ nhất, thế giới này là đệ nhất. Cho nên khi bạn bước vào, một bầu không khí an lành, không khí đoàn kết, đôi bên tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, đây là tổng giám đốc. Họ có phương pháp lãnh đạo. Đây là trí tuệ, trí tuệ chân thật thực tiễn ngay trong đời sống, thực tiễn ở trong công tác, đáng được người tán thán. Cư sĩ Lâm Tịnh Tông, học hội của chúng ta cũng đang làm. Thông thường xem ra vẫn xem là không tệ, trên thực tế làm chưa đủ, còn phải chăm chỉ, còn phải nỗ lực. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.